chuyện thời sự.
Thưa quý vị, thưa các bạn, mới đây, Bộ Chính trị ban hành quyết định số 142 về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ. Quy định nêu rõ trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu bao gồm giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó, giới thiệu nhân sự bầu bổ sung ủy viên ban thường vụ cung cấp, bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm cấp trưởng, cấp dưới trực tiếp thuộc thẩm quyền quản lý.
Việc thí điểm người đứng đầu giới thiệu nhân sự bổ nhiệm cấp phó có những điểm gì mới, cơ chế đột phá ra sao để có thể lựa chọn được người tài và cách thức nào giám sát quyền lực khi người đứng đầu được lựa chọn bổ nhiệm nhân sự cấp dưới? Câu chuyện thời sự hôm nay chúng tôi bàn nội dung này với sự tham gia của vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì xin mời biên tập viên Thanh Trường và vị khách mời bắt đầu cuộc trao đổi.
Kính chào quý vị và các bạn. Xin chào và cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
Kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa ông, tinh thần Đại hội 13 của Đảng xác định công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Và thực tế, thời gian qua, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản chỉ thị quy định về công tác quy hoạch bổ nhiệm cán bộ. Thế nhưng mà chất lượng cán bộ được đề bạt bổ nhiệm ở nhiều nơi còn chưa được như kỳ vọng, thậm chí nhiều cán bộ vi phạm và sai phạm. Theo ông là vì sao ạ?
Tôi cho rằng có mấy cái lý do thế này. Cái thứ nhất ấy, là chúng ta có cái nhận thức nó chưa thống nhất về cán bộ và công tác cán bộ. Cái nhận thức nó chưa thống nhất là ở đây ấy, là nó có thể nói là các quy định là như vậy. Nhưng mà để hiểu đúng cái nội dung nội hàm của quy định thì nhiều khi ấy là đã có cái cách hiểu khác nhau. Rồi đương nhiên cái cách hiểu khác nhau thì nó lại dẫn đến một cái thực tế là cái việc tổ chức thực hiện nó cũng khác nhau. Dẫn đến là cái công việc là gì ạ? Là cái cán bộ mà đôi khi chúng ta thấy là cái quy trình cái cán bộ nó bị sai lệch, nó bị béo mó đi. Ấy qua kiểm tra công tác cán bộ ấy là có nhiều đơn vị ấy là thậm chí phải thu hồi các cái quyết định bổ nhiệm. Hay là do ấy là bổ nhiệm sai, bổ nhiệm không đúng quy trình. Hoặc là quy trình đã có nhưng mà lại thực hiện không đúng quy trình. Cái thứ hai ấy là thiếu các quy định mang tính đồng bộ liên thông của Đảng và của nhà nước. Cái này thì chúng ta thấy rất rõ là Đại hội 13 đã khẳng định về cái nội dung này là gì? Việc thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương của Đảng về một số nội dung trong công tác cán bộ còn chậm. Một số nội dung còn chưa thống nhất giữa pháp luật của nhà nước với quy định của Đảng. Đánh giá cán bộ thì là khâu yếu. Thế thì chúng ta thấy rồi mở đường. Thế mà đánh giá sai thì là gì ạ? Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm sử dụng sai. Thế thì ở đây là chúng ta thấy một cái lý do thứ hai là các cái quy định. Thứ nhất là tôi nói là nó có mấy vấn đề. Thứ nhất là thiếu. Tức là nó chưa có. Cái thứ hai ấy, là có nhưng nó lại không đồng bộ, không có tính liên thông. Ví dụ như Đại hội 13 trong cái văn kiện để chuẩn bị cho Đại hội 13 báo cáo chính trị ghi rõ rồi. Có tới 29 cái văn bản cán bộ về công tác cán bộ ấy, nó lệch nhau. Tức là cái này là quy định một kiểu nhưng cái đời khác, cái văn bản khác lại quy định một kiểu khác. Và một cái nữa ấy, theo tôi ấy, thì vì sao ấy mà bổ nhiệm cán bộ vẫn là dẫn đến là bổ nhiệm sai đi. Là vì cái sự suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên. Một cái lý do nữa theo tôi ấy, là cái thiếu kiểm tra giám sát trong công tác cán bộ. Ở đây đôi khi nó có cái nhận thức sai. Đó là gì ạ? Là tách bạch cái quy trình lãnh đạo của Đảng ra một cách khá là cứng nhắc, máy móc. Tức là người ta tóm gọn lại cái quy trình lãnh đạo ấy, mang theo cái tính chất dập khuôn. Tức là đề ra chủ trương đường lối, tổ chức thực hiện chủ trương đường lối đó và cuối cùng là mới đến kiểm tra giám sát. Thế thì làm thế này thì tôi nghĩ là sai rồi. Bởi vì ấy là khi đường lối chủ trương nó chưa đúng đắn, có những cái bất cập, để tổ chức thực hiện thì đương nhiên nó cũng sẽ dẫn đến là những cái không đúng đắn, sai phạm. Và lúc này kiểm tra với vào cuộc thì có lẽ là gì ạ? Chỉ mang nhau ra để xử lý thôi. Thì ở đây cái mà chúng ta phải hiểu đúng là gì ạ? Cần kiểm tra nó lồng vào tất cả các khâu trong công tác cán bộ. Ngay cái việc đề ra chủ trương đường lối về cái xây dựng đội ngũ cán bộ, về công tác cán bộ là cũng phải kiểm tra rồi. Thế rồi là gì? Thế là tổ chức thực hiện thì kiểm tra phải vào cuộc uốn nắn ngay từ đầu. Chứ còn bây giờ mà nếu mà chúng ta mà ngắt quãng ra thành ba khâu như vậy thì tôi khẳng định là cái vấn đề ấy là cái mà khắc phục được ngay từ đầu, từ xa, từ sớm ấy là rất khó. Cho nên ấy, tôi nghĩ rằng ấy, đấy là một trong số những cái lý do cơ bản nó dẫn đến là chúng ta thấy là cái vừa thời gian vừa qua cái công tác cán bộ rồi bổ nhiệm cán bộ nó vẫn còn chưa đạt được cái hiệu quả, cái yêu cầu như chúng ta mong muốn.
Dạ vâng, như phân tích của ông thì đang có rất là nhiều lỗ hổng cũng như là những khiếm khuyết trong cái quá trình thực hiện cái việc mà kiểm tra cũng như là quản lý và bổ nhiệm đề bạt cán bộ. Và trong đó thì ông có nêu ra cái câu chuyện thực tiễn trong cái thời gian vừa qua, đó là thường chúng ta là hậu kiểm trong cái công tác kiểm tra giám sát mà thiếu đi vai trò cái tính chất kiểm tra ngay khi mà đưa ra cái chủ trương. Thì ông có thể phân tích sâu hơn về cái điểm này khi mà đây vẫn khá điểm khá là mới, ít nhiều chưa được đề cập trong cái thời gian vừa qua.
Tôi nói thế này, tức là chúng ta khi mà nói về mặt logic hình thức ấy, thì chúng ta gọi là quy trình. Cái quy trình trong công tác tổ chức lãnh đạo, tức là trong cái quy trình lãnh đạo thì người ta thường là gói gọn lại thành quy trình 3 bước. Đó là cái đề ra chủ trương đường lối. Đấy rồi là đường lối chủ trương có rồi, ví dụ như chúng ta hay nôm na nói về biên đảng hay gọi là ra nghị quyết ấy.
Vâng.
Cái bước thứ hai ấy là người ta mới chuyển sang là tổ chức thực hiện, tức là có rồi. Nên là bắt đầu là đưa ra để tổ chức thực hiện. Thế tổ chức thực hiện xong rồi thì cái mà tôi rất đồng tình với lại biên tập viên Thanh Trường vừa mới nói đấy, đó là hậu kiểm. Tức là lúc ấy là xong xuôi rồi thì bắt đầu mới đi kiểm tra. Thì như vậy ấy, tôi nói là nó mất đi cái tính chất là gì ạ? Ngăn chặn là phòng ngừa vi phạm khuyết điểm ngay từ đầu trong cái phương châm của công tác kiểm tra rồi. Quy trình lãnh đạo ấy là ở đấy là kiểm tra nó không được phép tách rời ra thành một khâu độc lập như vậy. Mà kiểm tra ấy nó phải được lồng ghép vào tất cả các khâu, các bước trong quy trình lãnh đạo. Nghĩa là gì? Ngay như cái việc ấy là chúng ta đề ra chủ trương thì chúng ta đã phải kiểm tra xem cái việc đề ra chủ trương ấy nó có phù hợp không. Ví dụ về cái cơ cấu đội ngũ cán bộ thì bao nhiêu tỷ lệ phần trăm là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ ở dân tộc thiểu số. Thế thì rồi cái cơ cấu ba độ tuổi thế nào. Thế thì ngay từ đầu lúc đề ra chủ trương như vậy thì kiểm tra phải vào cuộc xem là đấy, cái việc là anh đề ra các cái chủ trương như vậy là nó đã đúng chưa, nó đã phù hợp chưa. Thế tôi nói ví dụ như ở chúng ta là cái tỷ lệ nam nữ là 50-50, thế nhưng cái tỷ lệ cán bộ nữ thì chắc chắn là không thể nào đạt được như vậy. Thế bây giờ mà lại máy móc lại cái kiểu là bắt đầu chạy theo thành tích, bảo rằng ấy là cơ cấu phải là 50-50 thì chắc chắn là gì, là cái chủ trương ấy nó không hợp lý, và không hợp lý thì đương nhiên đưa ra tổ chức thực hiện là cũng không thành công.
Dạ vâng.
Thế rồi, cái đấy là cái bước gọi là gì ạ, là cái ta đề ra chủ trương, tức là bây giờ anh phải kiểm tra ngay xem cái chủ trương ấy nó có phù hợp hay không, nó có tính khả thi hay không. Đấy, rồi đi vào trong công tác cán bộ mà như cái chủ đề chúng ta đang bàn ở đây ấy, tôi cũng thấy là cái khó và cái yếu đó là đánh giá cán bộ. Mấy nhiệm kỳ nay chúng ta cũng khẳng định rất rõ rồi là khâu yếu. Thế thì dẫn đến những cái câu là gì ạ, lợi ích nhóm này, rồi nhóm lợi ích này, rồi cánh hậu này. Thế rồi ấy là thường ấy là trong công tác cán bộ thì người ta dùng một cái cụm từ trong ngoặc kép ấy, chạy đấy, chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, chạy nọ chạy kia, tóm lại là như vậy. Thế dạ. Thì đấy là cái lỗ hổng mà chúng ta cần phải bịt.
Ông có nói lựa chọn nhân sự là công việc rất khó, vậy cái khó nhất ở đây là gì và trách nhiệm của mỗi tổ chức cũng như là người đứng đầu tổ chức đó ra sao, thưa phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường?
Tôi cho rằng ấy là cái khó nhất ở đây ấy là tôi nghĩ rằng ấy là thiếu cái quy định trách nhiệm cụ thể. Tôi cũng nói ví dụ như chẳng hạn nhé, chúng ta cứ đang bàn về cái vấn đề cán bộ 6 giám rồi 7 giám như Tổng Bí Thư nói. Thế thì vấn đề là cái người giám thì liệu anh có cơ chế, có quy định nào để bảo vệ người ta không? Chứ nếu không ấy thì không có quy chế, không có quy định để bảo vệ. Thì cái lúc ấy là gì? Cái người ta dám dũng cảm đấu tranh thì có khi người ta lại bị trả giá, đấy, lại không được tôn vinh, mà còn ngược lại là có khi còn bị trù dập. Cái thứ hai là một cái nữa mà chúng ta ít để ý, đó là gì? Đó là cái cách làm theo thói quen cũ vẫn có cái hiện tượng thu lâu lên lão đảng. Đấy là cái những cái thói quen. Cái đấy là không nên. Một cái nữa là gì ạ? Đó là tôi cho rằng ấy là cái kiểm tra giám sát của đảng và giám sát của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội và của nhân dân ấy là chưa thực sự hiệu quả và chưa thực sự thực chất. Cái giám sát nhưng bây giờ ấy chúng ta đã mở rộng cái phương châm là từ dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám, bây giờ là dân giám sát và dân thụ hưởng được. Thế nhưng mà thực chất là có nhiều việc nhân dân thực hiện quyền giám sát như thế nào, cơ chế nào để dân giám sát, thì cái này cũng đang là một cái việc khó. Và cái quan trọng theo tôi ấy, khó nhất ấy, là cái tâm và cái tài của người đứng đầu, người lãnh đạo, như trong chúng ta đang bàn đến cái trách nhiệm của người đứng đầu ở đây. Một cái khó nữa là gì? Là cái phương châm ấy chúng ta đã đề ra rồi, có vào, có ra, có lên, có xuống. Thế nhưng tổ chức thực hiện ra làm sao? Tôi thấy là gì ạ? Nó chưa thành một cái công việc bình thường. Cái tổ chức thực hiện chưa thật rõ ràng mà nó chưa đi thành nề nếp. Chúng ta phải ghi rõ là cái trách nhiệm của tổ chức và người đứng đầu. Thế thì bây giờ ấy là gì ạ? Chúng ta thấy là các yếu tố về chất lượng cán bộ như là phẩm chất, năng lực, uy tín thì liệu có được đánh giá bằng cái gọi là người ta có nói thẳng với nhau một câu là gì ạ? Bằng cấp không bằng bằng lòng không? Rồi là thậm chí là gì? Là coi như là có những cái tình trạng là người ta lại thấy rằng là chỉ có vào mà không có ra. Thế thì bây giờ mình trả lời với cho người ta ý kiến này như thế nào?
Và để tiếp tục nâng cao công tác quản lý đề bạt bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ thì mới đây Bộ Chính trị ban hành quy định số 142 về thí điểm cấp trưởng, giới thiệu nhân sự bổ nhiệm, cấp phó hoặc là miễn nhiệm. Chúng ta cùng nghe một số nội dung chính của quy định này.
Việc giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó cần dựa vào chủ trương của cấp có thẩm quyền và quy định của Bộ Chính trị. Nếu nhân sự từ nguồn tại chỗ, người đứng đầu dựa vào số lượng tiêu chuẩn yêu cầu nhiệm vụ và quy hoạch để giới thiệu một nhân sự cho một chức danh. Sau bước này, cấp ủy tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan sẽ xem xét đưa vào danh sách để tiến hành các bước tiếp theo. Với nguồn nhân sự từ nơi khác, người đứng đầu vẫn phải dựa vào các tiêu chuẩn để giới thiệu một người cho một chức danh để cấp ủy xem xét quy trình. Quy định nêu trường hợp khuyết ủy viên ban thường vụ thì người đứng đầu căn cứ vào đề án công tác nhân sự đại hội, danh sách quy hoạch để chọn giới thiệu nhân sự. Từ đó, tập thể ban thường vụ sẽ xem xét trình ban chấp hành giới thiệu bổ sung ủy viên. Nếu nhân sự được ban chấp hành thống nhất giới thiệu thì ban thường vụ xin ý kiến cấp có thẩm quyền trước khi bầu cử. Theo quy định 142, người đứng đầu còn có quyền xem xét bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng của đơn vị ở cấp hành chính do mình trực tiếp quản lý. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi thống nhất phải gửi văn bản đến cấp ủy tổ chức đảng. Quy định của Bộ Chính trị yêu cầu người đứng đầu phải đảm bảo tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực của nhân sự mà mình giới thiệu, thực hiện nghiêm quy định về công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đặc biệt, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu với hai trường hợp. Giới thiệu cán bộ để bầu cử, bổ nhiệm thiếu công tâm, khách quan, không đảm bảo điều kiện, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, miễn nhiệm cán bộ, không đủ căn cứ thủ tục. Việc thí điểm này áp dụng với các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị từ cấp huyện trở lên. Riêng Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương sẽ có quy định riêng, thời gian thí điểm là 5 năm.
Vâng, các quy định trước đây thường gắn trách nhiệm với cấp ủy tổ chức đảng trong việc lựa chọn bổ nhiệm nhân sự, còn trong quy định 142 thí điểm lần này thì trực tiếp gắn trách nhiệm cho người đứng đầu trong việc bổ nhiệm miễn nhiệm cán bộ. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường có đánh giá nào về điểm mới khác biệt này ạ?
Tôi cho rằng ấy là cái điểm rất mới trong cái quy định 142 này ấy là gì ạ? Là ở đây ấy là chúng ta đã gắn cái trách nhiệm đối với người đứng đầu. Đấy, bởi vì cái này chúng ta phải đánh giá từ thực tế trước. Thế chúng ta thấy là gì? Có một cái hiện tượng hay là nói thẳng ra ấy, là tranh công đổ lỗi. Đấy, khi mà trách nhiệm có lỗi thì đẩy cho tổ chức. Đấy, khi mà công thì lại thuộc về cá nhân mà thường là người đứng đầu. Đấy, do đó là khi mà xảy ra sai phạm là rất khó xử lý. Bởi vì những cái quyết định kia thì đều được dưới nhân danh là gì ạ? Là tập thể. Chứ còn không phải là cái này là không phải của cá nhân đề xuất. Đấy, cho nên ấy, là chúng ta ấy cũng thấy như vậy. Rồi cái quy trình bổ nhiệm của chúng ta hiện nay cũng thế. Thế chính vì thế cho nên là gì ạ? Bộ Chính trị mới ban hành cái 142 này, trong đó gắn cái trách nhiệm cá nhân. Cái mới nhất mà chúng ta cần để ý và tôi cũng rất phấn khởi khi đọc cái phần này, đó là cái bảo cử, nghĩa là gì ạ? Chịu trách nhiệm về quyết định của mình kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu. Đấy, tức là gì ạ? Chúng ta thấy ấy, là không có câu chuyện là không chịu trách nhiệm gì về cái nhân sự mà mình giới thiệu. Cái này là hoàn toàn không được. Là vì sao? Vì anh giới thiệu những cái cán bộ để bầu cử bổ nhiệm thiếu không công tâm, thiếu khách quan, không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống về năng lực công tác. Có nghĩa là anh đưa vào những cái nhân sự nó không đủ. Thế thì lúc này ấy là trách nhiệm đến cùng. Cái bầu cử ở đây ấy là nó cho cái câu chuyện chúng ta thấy là trách nhiệm đến cùng. Nghĩa là anh được giao thêm quyền. Đến đâu thì trách nhiệm đến đấy. Và cái trách nhiệm này nó còn phải gì? Nó còn phải theo anh. Ê, tức là cái người được tiến cử kia thì cũng phải nhớ cho bản thân mình là gì ạ? Anh không phải. Anh đảm đương cái chức vụ này là chỉ trách nhiệm với đơn vị, với cơ quan và với cá nhân anh. Mà còn chịu trách nhiệm với cả gì? Những người đã tiến cử anh. Tức là những người đã giới thiệu để bổ nhiệm anh. Tức là cái người đứng đầu đấy. Thì cái đấy là tôi cho rằng ấy, nên có cái quy định đấy để nó có cái tính ràng buộc. Đấy là cho ấy là gì? Tăng thêm cái tính trách nhiệm của nhiều phía chứ không phải là cứ phủi tay xong nhiệm kỳ là thôi. Thì cái này tôi nghĩ nếu mà tổ chức thực hiện được tốt thì chắc chắn là nó sẽ phát huy được cái hiệu quả trong thực tế.
Dạ vâng. Việc người đứng đầu được chủ động và tăng trách nhiệm cá nhân hơn trong giới thiệu sắp xếp bổ nhiệm nhân sự dưới quyền thì có những mặt lợi và những cái rủi ro nào có thể cho tổ chức đơn vị thưa ông?
Tôi cho rằng ấy, cái mặt lợi trước đi. Thì cái mặt lợi đầu tiên ấy là nó tăng cái tính trách nhiệm. Đấy, và nó phân định rõ hơn cái trách nhiệm giữa cá nhân và tập thể. Cái lợi nó tránh được cái tình trạng là nó đùn đẩy, né tránh. Và một cái lợi nữa là gì? Nó tạo ra một cái ekip làm việc nó có tính đồng thuận trong một cơ quan, một đơn vị. Đấy, bởi vì chúng ta cũng thấy rồi. Đấy là có một cái là chúng ta thấy là có cái hiện tượng ngược lại là gì? Cơ quan, đơn vị mất đoàn kết. Là bởi vì người đứng đầu và cấp phó của mình ấy là mất đoàn kết từ trong lãnh đạo trước. Thế cho nên là từ đấy nó gây ra cái tình trạng là phe cánh, phe nhóm. Mà nói về mặt quy chế, quy định thì đúng là người đứng đầu thì vì anh không được giới thiệu, không được đề cử, tiến cử cái người cấp phó của mình. Cho nên là phải nói thành thực ấy là anh cũng chả có trách nhiệm và cái thẩm quyền đối với cái người đó. Dẫn đến là câu chuyện là trong lãnh đạo điều hành là nó thiếu cái tính đồng bộ và thống nhất. Nhưng có cái hại là gì? Nó cũng rất dễ là cái gì là chúng ta lại trở lại cái câu chuyện lớn hơn ấy, đó là kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Đấy, bởi vì ấy, là khi mà giao quyền thì rất dễ là gì ạ? Là dẫn đến câu chuyện này là gì? Là lại sử dụng chế độ mệnh lệnh hành chính, chế độ thủ trưởng áp đặt. Đấy, và cái thứ hai, nó cũng tạo ra một cái quyền lực mềm, một cái sức mạnh cho người đứng đầu. Nghĩa là gì? Trước kia ấy, là anh phải theo tập thể. Thì nay anh được quyền đấy, đề xuất thì nó rất dễ, mà nếu mà cái nhiều khi ta gọi là cái quyền uy của người đứng đầu nó áp đi cái quyền uy của tập thể, nó dẫn lên là cái vai trò của tập thể nó bị lu mờ. Đấy thì đấy là cái không tốt là như vậy. Nhưng mà tôi cũng nói lại là cái ý mà tôi vừa mới nói ban nãy ấy, là thường đấy là nhớ lại một ý thì là quyền đi đôi với trách nhiệm. Cho nên đấy là khi mà anh đã đưa ra cái thực hiện cái quyền của mình rồi thì anh phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Nghĩa là gì ạ? Như tôi nói là tiến cử rồi thì anh phải bảo cử, tức là bảo lãnh về cái quyết định của mình. Thậm chí là gì? Sai phạm đến mức ấy là gì ạ? Đã chuyển công tác, đã nghỉ hưu mà anh giới thiệu người sai, không bảo đảm tiêu chuẩn điều kiện thì anh cũng sẽ bị liên đới trách nhiệm, nghĩa là cũng bị xử lý. Ngay lúc đấy hoặc là gì, kể cả về hưu chuyển công tác rồi vẫn còn bị xử lý.
Dạ vâng.
Vâng. Là như vậy.
Dạ, như ông vừa phân tích để ngăn ngừa những cái mặt tiêu cực có thể có thì quy định 142 cũng nêu rõ là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình kể cả khi đã chuyển công tác hoặc là nghỉ hưu. Vậy thì theo ông các cái tổ chức cơ sở cần lượng hóa quy định này ra sao để dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ giám sát và dễ quy trách nhiệm?
Tôi cho rằng ấy là cái việc ấy chúng ta thấy ngay ấy là cái lượng hóa ấy, là thứ nhất ấy là phải căn cứ vào các quy định của Đảng về tiêu chuẩn cán bộ để lượng hóa. Đấy, bởi vì như tôi nói là cái 142 vừa đưa ra hai trường hợp ấy là có khắc phục hai cái. Một là anh đề bạt bổ nhiệm sai người. Và hai là anh gì ạ? Miễn nhiệm sai người. Nhưng người ta đang làm việc tốt nhưng vì có không hợp với anh. Thì cho nên là anh ngay lập tức là gì? Anh lợi dụng cái quyền này để gì? Để anh miễn nhiệm người ta. Miễn nhiệm cái người đang làm việc tốt, có nhiều công hiến. Thì cái này là tôi nói là cái chung. Thế bây giờ cơ sở phải lượng hóa thế nào? Cái đầu tiên ấy là chúng ta cần phải diện căn cứ vào cái tiêu chuẩn quy định. Cái việc đề bạt bổ nhiệm hiện nay ấy là thường ấy là gì ạ? Dựa vào cái quá khứ, nghĩa là dựa vào bằng cấp, về vào thành tích, rồi vào cống hiến, rồi nọ kia. Thế nhưng mà chúng ta nhớ lại là gì ạ? Cái đó là điều kiện cần, nhưng cần phải nhớ là gì? Điều kiện đủ, tức là cái khả năng nắm bắt công việc thế nào, khả năng đối phó với những khó khăn thử thách ra làm sao, khả năng ấy hoàn thành được cái nhiệm vụ giao cho có hoàn thành không. Nên do đó ấy là gì? Là cái lượng hóa là chúng ta cần phải quy định rất rõ. Ngoài ra là gì? Chúng ta cũng phải lượng hóa mang tính chất là đo được, đếm được, chứ không nên lượng hóa là định tính. Tôi nói ví dụ như chẳng hạn như mà lượng hóa là về tiêu chuẩn chính trị là chỉ nói rằng ấy là phẩm chất, lập trường, tư tưởng, bản lĩnh vững vàng, kiên định. Thế thì như vậy thì tôi khẳng định là không đo được, không đếm được. Bây giờ kiên định nó được phải thể hiện thế nào? Nói, viết, làm có đúng chủ trương đường lối không? Hay là đơn giản ấy là gì? Lười học tập cũng là biểu hiện của suy thoái, thậm chí là cứ đi học thì là gì, cứ kiếm cớ là nọ kia để trốn học, rồi là gì, thậm chí là gì, đã từng có trường hợp ấy là gì, là nhờ người khác đi học hộ, đi học thay. Thế thì đấy có phải là lập trường tư tưởng bản lĩnh vững vàng không? Cái đấy là phải đo được, cân được, đong được, đếm được. Đấy, và một cái nữa là gì, là tôi nghĩ rằng ấy là cái mà đề bạt bổ nhiệm cán bộ mà lượng hóa được ấy là gì, là phải ấy là có một cái tinh thần đổi mới sáng tạo. Nghĩa là gì? Nó cũng giống như chúng ta đã thí điểm ấy, là vì thí điểm trong 5 năm. Trong năm nhiệm kỳ này anh được đề xuất để bổ nhiệm như vậy, thì anh cũng phải có một cái lời hứa là gì? Bằng những kết quả cụ thể, ví dụ như là mang lại được những cái gì cho cơ quan, cho đơn vị, cho cái nơi mà anh được bổ nhiệm như vậy. Thì có nghĩa là những cái đó thì nó mới có thể sau này mới lấy ra đo được. Giống như lời hứa chứ cử tri là tôi sẽ làm được cái việc A, việc B này thời hạn từ đây đến đây. Thì những cái lượng hóa là tôi nghĩ là phải lượng hóa, nó mang cái tính chất là các tiêu chí đo được, cân được, đong được. Chứ không phải là những tiêu chí nghiêng về phía định tính. Vì nghiêng về phía định tính thì là trở thành rất dễ trở thành là yêu nói tốt, ghét nói xấu. Bảo là người này thì bảo anh này tốt, nhưng người kia bảo xấu. Thế thì bây giờ tốt với xấu là phải có cái thước để đo. Thì đấy là tôi cho rằng ấy, là cần phải làm như vậy thì mới là xứng tầm cái người cán bộ lãnh đạo quản lý mà nhân dân đang mong đợi.
Theo ông, đâu là những việc cần làm ngay để mà các cơ quan đơn vị thực hiện hiệu quả quy định 142 này của Bộ Chính trị ạ?
Đầu tiên ấy, là tôi nghĩ rằng ấy, là cần phải làm tốt cái tuyên truyền giáo dục, nâng cao cái nhận thức của cái cấp ủy cán bộ, cá nhân từng đảng viên ấy, để khắc phục cái việc làm ấy là hơi hợp. Cái thứ hai nữa là nâng cao cái chất lượng cái công tác đánh giá. Đánh giá đúng là cơ sở, là tiền đề mở đầu cho chúng ta đưa vào quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí rồi sử dụng cán bộ. Thì cái đấy là cần thật là cách chính xác, khách quan, khoa học, toàn diện. Cái quan trọng nhất là thực hiện cả hai cái điều kiện, tức là điều kiện cần là những cái thành tích trong quá khứ, còn điều kiện đủ ấy là cái khả năng và cái kết quả hoàn thành nhiệm vụ trong hiện tại và tương lai. Cái thứ ba là gì? Là đổi mới, nâng cao cái hiệu quả công tác quy hoạch và luân chuyển. Đấy, đôi lúc đấy là có lại dẫn đến là người ta cứ phàn nàn là quy hoạch treo, cái quy hoạch thì để cho nó có, thế thì dẫn đến là nhiều khi nó thui chột cái ý chí. Người ta cũng đưa vào quy hoạch cho nó, gọi là nhiều khi ấy là cấp ủy người ta, nhân dân, cán bộ đảng viên người ta bảo cũng biết là quy hoạch thế nào mới đến lượt. Thế có nghĩa là chúng ta đưa vào để giáo dục đào tạo, có vào có ra, có lên có xuống lại. Thế cho nên là cần phải căn cứ vào cái chỗ đấy, rồi cũng như cái chỗ đó là luân chuyển ấy là nó cũng phải là trở thành là cái phương pháp để đào tạo cán bộ, để đưa cán bộ vào cơ sở và có cái cách nhìn đa chiều, đánh giá nó đúng hơn, khách quan hơn. Đấy, chứ còn không phải là luân chuyển mang cái tính chất là gì, là một cái hình thức để đối phó rồi lại để bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn. Nên là bây giờ phải quy định chặt chẽ vào đi bao nhiêu lâu, phải có thành tích gì không hay như thế nào. Một cái thứ tư đó là tôi nghĩ là phải phát huy dân chủ và đi đôi với gì, cái trách nhiệm của người đứng đầu. Lại cái này thì trong cái 142 này nói rất rõ rồi. Và đương nhiên ấy, là chúng ta tăng cường kỷ luật kỷ cương ấy, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ ấy, thì gì ạ, là chúng ta sẽ góp phần hạn chế. Và như tôi nói là nó phải lồng ghép vào tất cả các khâu trong quy trình lãnh đạo, chứ đừng có tách nó ra một cách hình thức đấy, để rồi cuối cùng là gì ạ, là hóa ra cuối cùng là đến để kiểm tra giám sát là chỉ để nhằm xử lý, thì cái này lại là làm sai, là mất đi cái ý nghĩa tác dụng của cái công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng. Thì tôi nghĩ rằng thực hiện đồng bộ những cái việc cần làm ngay như vậy, cái quy định 142 này của Bộ Chính trị sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống và phát huy được hiệu quả.
Một lần nữa cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với phần bàn luận vừa rồi.